quý thính giả đang theo dõi tạp chí Văn Hóa.
Hiệu sách của ông Michel mở ra từ chục năm nay trong khu phố nhộn nhịp mà bình dân, ngay dưới chân đồi Montmartre ở Paris, được mệnh danh là khu phố của các nghệ sĩ và cũng là nơi định cư của bao tên tuổi như Picasso, Monet hay Van Gogh. Vừa bán sách và vừa đọc sách, đối với ông Michel, một cuốn sách quan trọng về cả nội dung và hình thức, nó giống như quan hệ song song nhưng lại phụ thuộc vào nhau, tức là một quyển sách hay thì phải có bìa sách đẹp, và nếu bìa sách đẹp mắt thì ắt nội dung trong đó cũng sẽ thú vị và mang ý nghĩa riêng biệt. Với nét cổ kính mà bụi bặm, tiệm sách cũ của ông thu hút người qua đường bởi những kệ giá sách cổ bìa da nâu đỏ, xếp ngay ngắn trên giá riêng biệt, thoang thoảng mùi giấy cũ. Một phần trong số đó đến từ bộ sưu tập cá nhân của ông. Ông Michel cho hay.
Trong hiệu sách của tôi, hầu hết các cuốn sách đều có niên đại từ thế kỷ 18. Những cuốn nào cũ hơn, trước thế kỷ 18, tôi giữ lại cho riêng mình. Cuốn sách cổ nhất mà tôi giữ ở nhà được in từ năm 1540. Tại sao ư? Bởi vì tôi đặc biệt yêu thích bìa của những cuốn sách cổ, thêm vào đó là mùi của sách cũ. Các trang giấy được làm từ một chất liệu đặc biệt, đó là vải cũ tái chế. Nó có mùi ngọt và lưu giữ được lâu hơn so với giấy làm từ gỗ. Đối với tôi, đây là một thú vui đặc biệt. Tôi luôn so sánh kệ giá sách này giống như là một khu vườn. Các quyển sách cũng giống như những cây hoa mà chúng ta cần phải chăm sóc, tưới tắm, lau chùi. Đôi khi phải chỉnh lại cho thẳng hàng lối. Thỉnh thoảng phải bỏ ra một số cuốn, giống như là những cây cỏ dại, bởi vì chúng không nằm trong ý tưởng thiết kế chung của khu vườn nữa.
Theo thời gian, việc bảo quản những cuốn sách cũ có lẽ không dễ dàng. Một số quyển quá cũ ông tự sửa lại, nếu không thì đành phải bỏ đi vì chi phí đóng lại bìa khá là đắt đỏ.
Alors les seuls livres que j'ai fait relier moi par un professionnel, c'est ces livres-là parce que c'est là
quyển sách duy nhất mà tôi cho đóng đi đóng lại bìa sách nhờ một người thợ lành nghề, đó là cuốn tiểu thuyết của Victor Hugo mà tôi đặc biệt yêu thích. Đây là một trong những cuốn đầu tay của Đại Văn Hào, và ngoài ra còn có 11 bản khác nữa. Victor Hugo lúc đó không dám ký tên vì ông còn trẻ và e ngại. Cuốn sách hiện vẫn còn trong tình trạng tốt, nhưng bìa sách có bị sờn nên tôi đã đi đóng lại.
Dường như chính nhờ tình yêu với sách và lưu giữ sách cũ của những người như ông Michel khiến cho nghề đóng bìa sách vẫn tồn tại từ nhiều thập kỷ qua. Ở phía cuối con đường, cách hiệu sách của ông khoảng 100 mét, bà Sophie mở một xưởng đóng sách, sửa bìa sách cũ từ 20 năm qua trong khu phố này. Bà không coi sách là một món đồ cần phải sửa chữa, mà là khách hàng của mình, một bệnh nhân cần chữa trị. Bà nói,
Alors moi, je dis toujours à mes clients, quand ils m'amènent un ouvrage et que je dois faire le devis, je leur dis toujours,
tôi thường nói với khách hàng của tôi rằng họ là người trả tiền, nhưng vị khách thực sự của tôi là cuốn sách mà họ mang đến. Công việc của tôi là khiến cuốn sách có được tuổi trẻ thêm một lần nữa. Đúng là tôi có chút gì đó giống như là bác sĩ sách.
Donc oui, je suis un peu infirmière du livre.
Những quyển sách được đóng gáy đầu tiên xuất hiện từ thế kỷ thứ hai, khi người La Mã cổ đại thay thế các cuộn giấy bằng các trang giấy xếp chồng lên nhau, theo tư liệu của Thư viện Quốc gia Pháp. Việc đóng gáy chủ yếu là để bảo quản sách, thường được làm bằng gỗ hoặc các vật dụng thô sơ. Cho đến thời Phục Hưng, giai đoạn vàng son của nghề đóng sách, các kỹ thuật được phát triển trong thời kỳ này vẫn lưu giữ cho đến ngày nay. Tính thẩm mỹ của bìa sách được chú trọng hơn, thường được làm bằng các vật liệu nhẹ. Chi phí cũng đắt đỏ, chiếm 25% giá trị của cuốn sách. Tại Pháp vào thế kỷ 16, nhờ vào sự quan tâm của hoàng gia, bìa sách được mạ vàng, được chạm khắc vào gáy và đôi khi được đính cả đá quý. Từ năm 1545 đến năm 1559, gần 900 cuốn sách có bìa và đường viền được mạ vàng, được làm cho các vị vua ở Pháp. Kỹ thuật mạ vàng của các nghệ nhân ở Paris đã nhanh chóng truyền cảm hứng cho các thợ đóng bìa sách ở châu Âu. Đến thế kỷ 18, sách vẫn là hiện thân của những người giàu, quyền cao chức trọng. Bìa sách thường được làm theo sở thích chủ nhân của sách. Bìa sách là một tấm lưới vàng giam cầm những con vẹt mào ngàn màu sắc, những con thuyền có cánh buồm là tem thư hay những vị vua mà thiên đường ở trên đầu để thể hiện rằng họ là người giàu có. Theo ông Max Jacob trong cuốn Le Bibliophile xuất bản năm 1917, Ngày nay, dường như tầm quan trọng của bìa sách cũng như địa vị của chủ nhân không còn quá quan trọng. Các vật liệu làm bìa sách cũng không còn quý giá như trước kia. Một số người đến xưởng đóng bìa sách vì muốn làm bìa cho luận văn hay làm quà tặng. Tuy nhiên, đa số là đến để đóng lại, sửa lại những quyển sách cũ. Nghệ nhân Sophie cho biết.
En général, on vient chez le relieur 8 fois sur 10. C'est sentimental.
Thông thường cứ 10 người đến cửa hàng của tôi thì có 8 người đến để đóng lại bìa sách là vì lý do tình cảm hoặc có mối liên hệ đặc biệt nào đó với cuốn sách cũ đó. Bởi vì chi phí để đóng lại sách hay sửa lại bìa sách thường không nhỏ. Công việc chính của chúng tôi đúng hơn là những người tiếp nối câu chuyện của cuốn sách. Bởi vì sách không chỉ là những câu chữ mà còn là cả câu chuyện ẩn chứa ở đằng sau của một gia đình, của một chủ nhân của chúng. Đó cũng chính là điều mà tôi lại thích trong công việc của mình. Khi mang sách đến, những vị khách kể lại với tôi lý do tại sao cuốn sách lại quan trọng với họ, tại sao họ lại muốn bảo quản lâu dài và để lưu truyền lại cho ai. Do vậy, tôi cần phải bảo đảm rằng cuốn sách có thể được lưu giữ lâu dài, trường tồn với thời gian.
À qui s'ils veulent le garder, s'ils veulent le transmettre. Donc il faut qu'on fasse quelque chose qui dure.
Nếu như từ thế kỷ 20, làm bìa sách trở thành một nghệ thuật nguồn sáng tạo của nhiều nghệ nhân, thì nhiều kỹ thuật đóng bìa sách vẫn được duy trì hàng thế kỷ qua, đều cần sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của người nghệ nhân. Để đóng lại bìa sách, bà Sophie cho biết cần phải thực hiện 48 công đoạn. Mỗi bước đều rất quan trọng, và mỗi thợ đóng bìa sách có kỹ năng riêng. Chỉ cần làm hỏng một khâu nào đó, thì sẽ phải làm lại tất cả từ đầu.
La majorité de mon travail, en fait, c'est de faire de la reliure traditionnelle. C'est-à-dire quelqu'un vient me voir avec un livre à la base.
Tôi chủ yếu đóng bìa để tạo khối cho sách, làm sao để gáy sách được gắn vào bìa mới. Theo tôi, để làm được công việc này, cần phải cẩn thận, tỉ mỉ, và nhất là không sợ phải tháo ra làm lại từ đầu, cũng như không để khó khăn khuất phục mà phải vượt qua.
Il faut pas avoir peur de défaire et de refaire.
Nói về nghề thủ công đóng bìa sách ở Pháp, một nghề thường được cho là chỉ dành cho nam giới trước thế kỷ 19, bởi đây được coi là một nghề hạng sang, truyền thống và đôi khi dành cho giới thượng lưu. Thời điểm đó, cả Paris chỉ vỏn vẹn một vài nghệ nhân đóng bìa sách là nữ giới, ví dụ như bà Góa de Gaume tiếp quản xưởng của người chồng quá cố ở Paris vào năm 1815. Những người phụ nữ làm việc trong xưởng thường là người thân của chủ xưởng đóng bìa sách và chỉ được coi là thợ phụ làm việc vặt. Mãi cho đến cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, các nghệ nhân nữ dần dần dấn thân vào nghề. Đa số họ đều là những người làm trong ngành nghệ thuật hoặc có gia đình làm nghề đóng bìa sách. Cũng chính vì lý do này mà khi bà Sophie nhận ra rằng thợ đóng bìa sách là nghề mà mình muốn làm, bà đã gặp không ít khó khăn. Đầu tiên là về phía gia đình, bà thuật lại. Xin trích, hôm đó tôi gặp bố tôi và bảo rằng tôi sẽ bỏ tất cả những việc đang làm, đi học một khóa học về đóng bìa sách và sau đó mở xưởng riêng. Lúc đó bố tôi bảo tôi bị điên và không tin vào ý định của tôi, hết lời dẫn. Và có lần, bà Sophie phải đi tìm nghệ nhân đóng bìa sách để xin học việc tại xưởng. Bà nhớ lại về một ông thợ đóng sách, đã nhìn bà và quả quyết nói rằng đây không phải là việc của phụ nữ. Dĩ nhiên, những khó khăn ban đầu không khiến bà chùn bước. Sau gần 7 năm học việc, bà đã mở xưởng của riêng mình và làm nghề đóng sách từ 20 năm qua. Lỗ Tấn từng nói, trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi. Có lẽ bà Sophie không phải là người đầu tiên đi trên con đường này, nhưng bà là một trong những người góp phần làm loại bỏ mác nghề nghệ nhân chỉ dành cho nam giới. Theo nhà xã hội học Bihan Maritain và Louis Mirabel, chuyên nghiên cứu về lịch sử nghề thủ công ở Pháp, từ năm 1970, bắt đầu có nhiều phụ nữ quan tâm đến nghề đóng bìa sách. Lý do có thể là vì, với sự trợ giúp từ một số loại máy móc cùng các loại công cụ khác nhau, nghề đóng bìa sách không cần quá nhiều thể lực. Bên cạnh đó, còn có các cuộc đấu tranh bình quyền nam nữ trong công việc. Hiện nay, 50% thợ thủ công ở Pháp làm trong lĩnh vực này là nữ giới.